nay không thuộc về con mà thuộc về Chúa. Chúa ơi, Chúa con quên đi dư vạc đời con, quên đi bao hư hèn, quên thuyền trắng đêm ưu phiền.
Ôi Đức Kitô, Chúa đã thắng được con rồi, Chúa đã khuất phục được con, dầu là phần con đáng chi. Cho con hân hoan câu hát tình ca, cho con khát khao Ngài, suối nguồn mến yêu tràn hòa.
Từ đây Chúa và con cũng xin ca gói tròn tình con thiên tha.
Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy, Chúa Giêsu và các môn đệ đến Bethsaida. Người ta dẫn tới Chúa một người mù và xin Chúa đặt tay trên người ấy. Chúa cầm tay người mù, dắt ra khỏi làng. Chúa phun nước miếng vào mắt anh và đặt tay trên anh mà hỏi: "Ngươi có thấy gì không?" Anh nhìn lên và trả lời: "Tôi thấy người ta như những cây cối đang đi." Chúa lại đặt tay trên mắt người mù, anh liền thấy rõ và khỏi hẳn. Thấy được mọi vật rõ ràng, Chúa Giêsu cho người ấy về nhà và căn dặn: "Ngươi hãy về nhà, và nếu có vào làng thì đừng nói với ai."
Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Thưa anh chị em, nếu chúng ta đọc ở trong cái cuốn Tâm thư lòng nhân hậu của cha, trong đó có một lá thư cha trên trời viết cho mỗi người chúng ta. Và trong đó tác giả cho chúng ta đếm những ân huệ mà Chúa trao ban. Và một trong những ân huệ đó mà anh chị em đọc ở trong này thì anh chị em sẽ thấy được, đó là những cái quý hiếm, những cái độc đáo mà Thiên Chúa trao ban cho chúng ta. Mà trong đó thì kể ra là thân thể chúng ta, từng cơ quan trong con người chúng ta, mắt, mũi, miệng đều là những điều kỳ diệu mà Chúa thực hiện cho chúng ta. Xin phép được đọc cho anh chị em nghe một trích đoạn trong đó. Trước hết, chúng ta hãy nói đến những bất hạnh của con. Ta đồng ý với con rằng nếu không đủ dụng cụ làm sao có thể xây được một cuộc đời mới. Nhưng hãy kiểm điểm xem. Nào, anh chị em cùng với chúng ta kiểm điểm và đếm một vài ân huệ Chúa ban. Con có bị mù lòa không? Anh chị em trả lời, con có bị mù lòa không? Không. Cả 100,000 tế bào thị giác ta đặt vào mắt con đã giúp con chiêm ngắm cái hùng vĩ của núi đồi biển cả, cái tuyệt mỹ của ngàn cánh hạc trên lá đổ rừng thu, cái tinh khiết của tuyết trắng, cái lấp lánh của đêm sao, cái môi cười của một tình nhân ngàn kiếp. Nếu không có đôi mắt ấy thì làm sao ta thấy được những cái điều kỳ diệu đây? mà trong đôi mắt của anh chị em mình cả 100.000 tế bào thị giác, mà chỉ cần một trong 100.000 tế bào ấy bị trục trặc là ta có vấn đề rồi, mắt đỏ lên rồi, hoặc là mắt mờ rồi, hoặc là mắt sưng lên rồi, rồi có khi nhìn gà hóa quốc rồi, phải không thưa anh chị em? Đôi khi ta không thấy rằng đôi mắt là cửa sổ linh hồn ấy, là một ân huệ lớn lao mà Chúa ban cho ta. Tôi đọc tiếp cho anh chị em nghe một vài cơ quan khác để chúng ta đếm ân huệ của Chúa trao ban. Con hãy đếm, đó là một ân phúc. Tai con có bị điếc không? Con có nghe được không? Vậy thì 24.000 sợi dây âm thanh ta đã đặt vào tai con, đã rung động lời thì thầm của sóng biển trên gành đá, của chim hót chào đón ánh bình minh, của tiếng trẻ cười đùa ngoài công viên, của bài tình ca trên khúc dương cầm. Và bây giờ anh chị em đang nghe được lời của Chúa, đang nghe được lời chia sẻ này, anh chị em có thấy đó là một ân huệ không ạ? Có không? Ta có hallelujah. Hallelujah. Tạ ơn Chúa. Vì có nhiều khi ta không nghe được gì nữa, lúc đó ta thấy cả một cái thế giới mà nó yên lặng vô cùng. Mình không nghe được nhạc, không nghe được tiếng động, không nghe được tiếng thì thầm. Lúc đó ta mới thấy được rằng tai ta còn nghe được là một ân huệ của Chúa ban. Chịu khó đếm tiếp tí nữa cho nó vui. Miệng con có bị câm không? Con có nói được không? Hét to lên thử coi. Hallelujah. Có khi ta lại không la lên được, vì lý do là ta không muốn la. Ta không tạ ơn Chúa được, ta không hallelujah được. Không phải vì ta không nói được, nhưng mà vì ta không muốn nói. Tôi còn để dành hơi tí tôi về tôi cãi nhau với hàng xóm chứ. Trong nhà thờ thì đọc kinh rất là nhẹ, có khi không đọc. Rồi miệng ta tung hô, ta cũng không muốn tung hô. Ấy thế mà vừa mới bước ra khỏi nhà thờ, đứa nào đụng đến bà là bà xé xác ra đấy, chứ không phải là vừa đâu. Thưa anh chị em, thì rõ ràng là ta không thấy rằng miệng lưỡi ta nói được là ân huệ của Chúa, mà đôi khi ta sử dụng không đúng. Lát nữa tôi sẽ chia sẻ tiếp cho anh chị em, lại trở thay vì là một ân huệ Chúa ban thì lại trở thành một đại họa cho người khác. Miệng con không bị câm. Chỉ có một sinh vật trên trái đất này có khả năng dùng lời nói để làm dịu nhẹ những giận dữ, để nâng cao tinh thần người yếu đuối, để ủi an kẻ đau buồn, để khen thưởng người thành công, để dạy dỗ người ngu dốt, và để bày tỏ tình yêu thơ mộng. Cho nên ta có miệng lưỡi để nói, để hát, để ca. Đó là ân huệ của Chúa ban. Mà ta có nhận thấy đó là ân huệ Chúa ban không, hay là cứ phải ăn thật là ngon cao lương mỹ vị mới thấy rằng ân huệ Chúa ban? Phải uống rượu tây, phải ăn nhà hàng, rồi phải thưởng thức những món cao lương mỹ vị, mà một bữa tiệc cả mấy trăm đô, cả 100 triệu, thì lúc đó mới bảo là ân huệ Chúa ban. Có bữa tiệc 100 triệu mà miệng ta không nhai được, bữa tiệc đó còn nghĩa lý gì không? Nào bây giờ anh chị em nói với tôi đi, thay vì giữa hai cái này anh chị em lựa chọn cái nào? Có miệng để mà ăn một củ khoai, gặp một trái bắp, hoặc là ngồi trước một bàn tiệc toàn là cao lương mỹ vị, sơn hào hải vị rõ ngon mà miệng sưng vếu lên không ăn được? Nào chọn bắp với khoai mà miệng lành, hay là chọn miệng vếu với lại sơn hào hải vị? Chọn cái nào? Bắp khoai. Khoai lùi bắp nướng ngon hơn là vàng. Ai bảo chăn trâu là khổ, chăn trâu sướng lắm chứ đấy. Xong rồi tôi khoái câu kết: khoai lùi bắp nương ngon hơn là vàng. Bìa cầm một cục vàng mà không nhai được với cầm một chảy bắp luộc một củ khoai nướng mà ăn được, chọn cái nào? Không ạ, con chọn củ vàng ạ, nó có vàng ngon, có vàng nó vẫn ngon hơn. Có những người lại như vậy, cái khoai vàng mà không ăn được, miệng véo luôn, vàng hoặc cái kim cương ngon hơn mà, ngon hơn bắp nước. Tôi mới muốn vàng gì kệ mày, tao là ngon là bắp là được rồi, khoai là được rồi, là sướng rồi. Các bạn thấy không? Chứ đó là ân huệ Chúa ban, và đôi khi ta không để ý, ta không thấy. Rồi, kế tiếp, tay chân con có bị tê liệt không? Không. Ta có đi được không? Được. Ta có ngồi được không? Bị anh chị em không tin, cứ ngó sang bên tay phải này, một cụ ông, một cụ bà đang ngồi xe lăn. Đấy, lúc đó ta mới thấy được rằng ân huệ ta đang có, ta đang chạy nhảy như vậy, ta không sướng, ta lại khoái ngồi xe lăn rồi ta đếm tiền. Nào, thích chạy nhảy mà tiêu bạc cắt, hay là khoái ngồi xe lăn đếm bạc chẵn? Ngồi xe lăn đếm bạc chẵn. Mày ra ngồi đi, mày ra ngồi đi. Ta thấy rõ ràng ấy, những cái chuyện rất là đơn giản, rất đời thường, mà ta không nhận thấy là ân huệ của Chúa ban, phải không? Tay chân con có bị tê liệt không? Không. Con không phải là một cây thông bị chôn chặt vào mảnh đất nhỏ, chịu đựng những cơn mưa gió hàng ngày. Ta đặt cho con hơn 500 bắp thịt, 200 khúc xương và 10 cây số dây tủy thần kinh để con có thể đi đứng, chạy nhảy, viết lách, khiêu vũ và chơi đàn. Anh chị em biết, để ta có thể vận động được như này là nhờ những sợi dây thần kinh nhỏ li ti mà nối những sợi dây thần kinh tủy đó lại, là nối dài 10 cây số dây thần kinh tủy của chúng ta. Anh chị em tưởng tượng Chúa kỳ diệu là như thế nào. Với 200 khúc xương và 500 cái bắp thịt để mình mới có thể đi đứng chạy nhảy như thế này, có thấy rằng đó là ân huệ Chúa ban không? Có không? Rồi, tim của con có đập hay không? Hay là trái tim ngục tù? Hay là trái tim mùa đông? Tim của con đập, con có biết rằng ta đã đập 100.000 cây số mạch máu lớn nhỏ khắp thân thể con với một cái máy bơm có nhịp đập là hơn 36 triệu lần mỗi năm, không hề sai chật. Ta thấy nhờ đó mà máu mới có thể được bơm về tim chạy khắp thân thể của chúng ta. Cái trái tim của chúng ta là một cái máy bơm kỳ diệu như vậy đấy, thưa anh chị em. Mà nếu nó chỉ trục chặt một tí thôi là nhồi máu cơ tim. Vậy mà không thấy rằng ta đang được ngon lành như thế này là ân huệ Chúa ban. Tôi thấy có một anh linh mục bạn tôi cùng lớp vui vẻ khỏe mạnh như thế này, đang đi dạy học rồi ngồi tiếp với bà sơ ở dưới phòng khách, bảo thôi để cho lấy mấy cuốn sách, lên phòng lấy sách. Bà sơ ngồi đợi 2 tiếng 3 tiếng chẳng thấy xuống, đợi tới trưa không có rồi đi về, rồi đến chiều anh em ăn cơm chẳng thấy ra, đến sáng hôm sau đến giờ làm lễ không thấy xuống, mới chạy lên đập cửa, nhồi máu cơ tim chết từ lúc nào rồi. Thưa anh chị em, rất nhiều những trường hợp như thế mà ta không thấy được rằng là tim ta còn đập được, đó là một cái ân huệ Chúa ban, mà ta cứ thích rằng là phải có một trái tim nào đó yêu thương mình, mà trái tim đó là phải hoa hậu cơ, trái tim đó phải là cả đại gia cơ, trái tim đó phải là ông hoàng bà chúa cơ, mà không thấy được rằng là khi ta có trái tim đập được như thế này là ân huệ Chúa ban rồi. Còn nhiều lắm, thưa anh chị em, đọc trong cuốn Tâm Thư Lòng Nhân Hậu của cha, rất mỏng, đơn sơ, nhỏ thôi, đọc đi đọc lại, tôi thấy lúc mà tôi buồn buồn, lúc mà tôi thấy chán chán, tôi lại lấy ra tôi đọc lại, dù tôi viết, dù tôi soạn, cách đây cả 10 năm rồi. Nhưng mà cứ đọc lại thấy như là mới, vì ta lại khám phá ra con người của ta, sự cấu tạo của cơ thể của ta, những gì ta đang có, ta đang hiện hữu đây, đang sở hữu đây là ân huệ mà ta quên mất. Chợt đến lúc ta không còn một trong những giác quan ấy nữa, ta thiếu thốn một trong một phần cơ thể, nó bị trục trặc nào đó, ta mới thấy, wow, sức khỏe là vàng. Như bài tin mừng ngày hôm nay, chúng ta thấy Chúa chữa cho người bị cái gì? Bị mù. Anh chị em nghe, Chúa chữa như thế nào? Chúa chữa như thế nào? Anh chị em lắng nghe. Người ta dẫn tới Chúa một người mù và xin Chúa đặt tay trên người ấy. Chúng ta thấy việc chữa lành luôn luôn thường là việc đặt tay. Chúa đặt tay chữa lành. Người ta dẫn người mù đến và Chúa đặt tay trên người ấy. Ta thấy luôn luôn cần có một người làm trung gian, cần có một người không phải là cò, đây không có cò, không có môi giới, nhưng mà Chúa cần bàn tay của chúng ta, nối dài bàn tay của Chúa để dẫn đưa anh em mình đến với Chúa. Chúa cần đôi chân của chúng ta, nối dài đôi chân của Chúa để đi đến những nơi hoang vắng, những nơi sâu xa hiểm trở, những nơi chưa biết đến Chúa. Chúa cần những đôi chân ấy để đến, để nói cho họ biết về lòng thương xót của Chúa. Và anh chị em mình hiện diện ở đây đông như thế này không phải dễ đâu, không dễ tí nào. Vì một ngày thứ tư thường ở trong tháng, làm sao mà anh chị em nhớ được mà đến đã là khó rồi, mà có nhớ có biết mà để động lòng anh chị em đến đông được như thế này càng khó, như là đội núi, như là vá trời, khó lắm thưa anh chị em. Có những nơi mà nhà thờ rộng thênh thang nhưng mà người thì thưa thớt lắm. Có những nơi cửa nhà thờ mở rất rộng nhưng mà người ta chỉ ở ngoài mà không vào. Có những nơi nhà thờ rất là sang, có khi có cả máy lạnh nữa, nhưng mà người ta vào trong đó, người ta chỉ thấy sự lạnh lùng chứ không thấy sự ấm cúng. Vì sao thưa anh chị em? Vì rất cần những người khác dẫn người khác đến với Chúa, nhất là đến với lòng thương xót của Chúa. Ở đây người này giới thiệu cho người nọ, người nọ giới thiệu cho người kia, người kia giới thiệu cho người khác. Tôi gặp một người chị em cũng ở vùng Bình An, Bình Thái này. Chị ấy nói, thưa cha, bây giờ trong chỗ con là các công nhân của con đều biết đến lòng thương xót Chúa. Vì sao? Vì chúng con mỗi lần đi lễ lòng thương xót Chúa là con mua những cuốn tập san nhờ mẹ đến với Chúa. Con mua những cái CD về. Thay vì là con làm phần thưởng quà cho họ bằng bánh kẹo hay là ăn uống nhậu nhẹt, con thấy cái đó có khi nhậu xong rồi sinh tội ra, vui xong rồi nhậu quá rồi đánh nhau, có không? Có. Rồi thì hát karaoke, thay vì hát karaoke thì dành nhau hát nhạc tình, rồi cuối cùng chẳng còn tình nhưng mà là chém giết nhau vì giành gái vân vân. Thì con mới tặng họ những cái cuốn sách nhờ mẹ đến với Chúa, rồi con mua những cái CD bài giảng lòng thương xót Chúa về con cho họ. Rồi có một bữa kia trong một cơ xưởng, một anh bạn công giáo mở, thì trong đó có 20% là người không công giáo. Họ phản đối, họ nói rằng sao tôi bắt tôi phải nghe đạo công giáo, thế thì mở nhỏ đi, những người công giáo nghe. Nhưng mà hai hôm sau thì chính những người không công giáo yêu cầu mở to lên, vì họ nghe họ thấy lạ lạ, họ thấy kỳ kỳ, họ thấy vui vui, họ thấy có nước mắt, họ thấy có nụ cười. Rồi họ tò mò họ nghe. Rồi những người công nhân ấy bảo đó là lòng thương xót đấy, anh nghe đi. Bây giờ từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối mở liên khúc hết tập 1, tập 2, tập 3, tập 4. Hôm nay chắc là người ấy đang hiện diện ở đây và mua tập 5. Tối mai là có, tối nay là có quyền nghe tập 5 rồi. Thế thì chính những người đó là những người mà đưa người khác đến với Chúa bằng nhiều cách khác nhau. Bằng nhiều cách khác nhau. Có khi bằng một cuốn tập San Giờ Mẹ Đi Với Chúa, có khi bằng một CD 20 bài giảng lòng thương xót Chúa, có khi là bằng một bài hát lòng thương xót Chúa, có khi hát karaoke. Ủa sao lại có bài hát lòng thương xót Chúa mà karaoke nhỉ? Lạ nhỉ? Ờ thì anh lại đây hát đi. Thế là Hà lại hát, hát thấy nó vui vui, nhìn thấy người ta cầu nguyện nghiêm trang, rồi thấy ủa sao những người trẻ người ta còn đi đọc kinh cầu nguyện à? Có đó, anh coi thử coi. Vậy hả? Bắt đầu hát, hát rồi coi, coi rồi bắt đầu đến với lòng thương xót Chúa. Cho nên Chúa Giêsu tha thiết mời gọi anh chị em, và cũng là lệnh truyền khi Ngài nói qua Faustina rằng: con hãy nói với mỗi một người tín hữu ngày hôm nay, họ có bổn phận phải loan truyền lòng thương xót của ta bằng tất cả khả năng của họ, bằng những phương tiện nào họ có thể, rồi phần thiếu sót còn lại ta sẽ bù đắp cho. Và ta hứa rằng ai đến với lòng thương xót của ta, ta sẽ không bao giờ để họ phải về không. Trưa nay tôi nhận được một cú điện thoại hết sức là vui của một người ở bên Mỹ gọi cho tôi. Nói: thưa cha, gia đình con có hai, có mấy đứa em trai mà con thằng nó khô khan lắm, cả 16 năm nay nó chả xưng tội rước lễ gì cả. Thì cái thằng em út của con á, thì con cũng là người mà được biết đến lòng thương xót Chúa qua trang web tinvui.info, rồi qua những người này người kia giới thiệu cho con mở trang web đó. Rồi khi con thấy hay quá, con mới download những cái bài giảng vào trong CD, rồi con mới in những tập San Nhờ Mẹ Đến Với Chúa. Cứ ngày Chủ Nhật con đi lễ là con đem, con photocopy hoặc con in ra, con phát cho anh chị em cộng đồng ở bên Mỹ, các nhà thờ Công giáo, rồi tặng cho họ những CD, một tuần là cả trăm, cả trăm. Tôi thấy có những ngày hôm nay, không những ở Mỹ mà bên Úc hoặc là bên Đức, bên Pháp, rất nhiều người đang làm cái công việc ấy. Xin chân thành cảm ơn những anh chị em ấy. Và ngay tại Việt Nam này cũng có nhiều người đang âm thầm làm cái công việc ấy. Ít nhất tôi biết là 2-3 gia đình ở vùng Bình An, Bình Thượng, Bình Thái này là đang làm cái công việc âm thầm lặng lẽ ấy. Cứ in ấn những tài liệu ra, cứ copy những CD bài giảng lòng thương xót ra rồi gửi tặng cho người khác. Thế thì có một bữa kia, cái thằng khô khan 16 năm, nó có cái xe. Rồi cái thằng em út của con ấy, nó mượn cái xe đó nó đi. Thì lúc mà đi thì cái thằng kia lúc nào cũng chỉ mở nhạc tình sum 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 sum, không sum 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 sum, thì lại thôi nín đi em lệ đẫm vai. Rồi lúc nào cũng chỉ mới nghe mấy cái nhạc đó vậy thôi. Khi thằng em út này nó mới đưa cái đĩa nhạc, đưa cái đĩa 20 bài giảng lòng thương xót nó cho vào đó, nó nghe, nghe xong rồi lúc mà trả xe nó cố tình nó để quên lại, cố tình quên để lại trong xe. Rồi nó trả xe, cảm ơn anh. Rồi hôm sau thằng anh lên xe đi như mọi lần, cũng bắt đầu để mở nhạc sùm 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 để mà nghe. Thì quen nút bấm thôi, không có coi cái đĩa là đĩa gì, bấm vào một cái thì tự nhiên không có nhạc như mọi lần, nhưng mà lại con vẫn trông cậy Chúa. Sau đó thì bắt đầu là những chứng nhân, sau đó là những chia sẻ trong CD 20 bài giảng lòng thương xót Chúa. Thằng này nó khô 16 năm nay rồi, nó đi lễ đi thờ Chúa mẹ gì hết, chỉ có tiền thôi, chỉ có việc làm và tiền thôi. Nó nghe thôi, từ 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 trái tim nó mới mềm ra, từ 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 mắt nó mới sáng ra, và từ đó nó được Chúa biến đổi, nó được Chúa chữa lành căn bệnh mù lòa về mặt tâm hồn. Mắt trái tim nó mở ra, nó biết nghĩ đến người khác, nó biết thay vì tiền ăn tiền nhậu, nó nói thôi kỳ này không ăn không nhậu không shopping nữa, mà lấy tiền ấy gửi về Việt Nam cho cộng đoàn lòng thương xót Chúa, giúp cho những người nghèo và giúp để xây dựng những căn phòng giáo lý. Vì nó bảo con không có mục đích là xây nhà thờ, vì bên nước ngoài chúng con nhiều ngôi nhà thờ đã phải bán đi, nhiều ngôi nhà thờ đã bỏ hoang, cho nên nó nói nếu mà người ta không có đức tin, người ta không đến nhà thờ đâu cha ơi. Vì vậy mà con gửi về giúp, nếu thấy nơi nào khó khăn việc làm những nhà giáo lý, cha chia sẻ cho họ, cộng tác với họ. Vì phải có nhà giáo lý, nơi nuôi dưỡng, đào tạo và khơi mầm đức tin thì họ mới đến nhà thờ. Nếu không có những phòng giáo lý, không có những nơi để mà nuôi dưỡng đức tin, truyền đạt đức tin, làm cho đức tin được vững mạnh, thì nhà thờ sẽ trở thành nhà kho. Khi tôi sang bên Thụy Sĩ rồi qua Bắc Âu, đến một cái quán cà phê ngay ngã tư, tôi nhìn thấy quán cà phê này sao nó giống cái tháp nhà thờ. Vừa uống cà phê thấy sao có hình thánh giá, tôi mới hỏi anh bạn này, quán cà phê này sao mà của nhà của người có đạo hay sao mà toàn thấy thánh giá với lại mấy cái tượng này. Nó bảo này là đạo gốc đó cha. Bảo gốc gì? Này là ngôi nhà thờ. Ôi trời ơi, ngôi nhà thờ mà làm quán cà phê. Bảo vâng cha ơi, nhà thờ này cả mấy trăm năm rồi, nhưng mà bây giờ ngôi nhà thờ ấy người ta không còn ai đi lễ nữa, linh mục không còn ai chăm sóc nữa, không có tiền đóng thuế, không có tiền bảo trì, cho nên giáo hội phải bán đi, rồi bán cho Tin Lành, có khi Tin Lành không mua, bán cho những người khác, rồi những người khác ấy dùng bằng làm việc này việc kia, cuối cùng thì họ dùng làm quán cà phê. Tôi ngậm ngùi xót xa. Xót xa không? Có. Ngậm ngùi không? Ngậm ngùi. Vì khi người ta không còn có đức tin thì người ta đến nhà thờ làm gì? Mà làm sao có được đức tin nếu người ta không có được những cái ngôi nhà giáo lý, có những nhà mục vụ để người ta đến, người ta họp nhau, người ta sinh hoạt, người ta ca hát, người ta chia sẻ, người ta cầu nguyện, người ta học giáo lý. Mà điều quan trọng nhất là giáo lý cho những em thiếu nhi. Thưa cha, bây giờ con khổ quá cha ơi, sao vậy? Mấy đứa con bên nước ngoài bây giờ nó lớn lên chả có đứa nào nó đi đọc kinh, trắng đứa nào nó đi lễ, trắng đứa nào nó đi tham gia cái gì cả. Rồi sao vậy? Thì nó lớn lên rồi nó cứ học ngoài môn học đời thôi, rồi nó đi tìm tiền thôi, rồi hết bằng cấp này đến bằng cấp kia, rồi cuối cùng đức tin nó không còn. Nó bảo đến là thờ làm cái gì, cầu nguyện làm cái gì, đi làm có tiền là được rồi. Cho nên con buồn lắm. Tôi nghe không biết bao nhiêu lời than thở của những bậc làm cha, làm mẹ, làm ông, làm bà ở nước ngoài, vì con cái của họ không còn sốt sáng như họ, vì lòng tin ấy đã không được nuôi dưỡng bởi những lớp giáo lý. Thế thì thưa anh chị em, Đức Giêsu hôm nay cần người khác dắt người mù đến. Và khi đến thì Đức Giêsu đặt tay trên người mù. Và Đức Giêsu làm gì? Thưa anh chị em, chúng ta nghe tiếp. Chúa cầm tay người mù, đặt tay trên người ấy. Chúa cầm tay trên người mù, lấy nước miếng đặt vào mắt anh, đặt tay trên anh và nói: ngươi có thấy gì không? Anh nhìn lên và trả lời: tôi thấy người ta. Chúa lại đặt tay trên mắt người mù, anh liền thấy rõ và khỏi hẳn, thấy được mọi vật rõ ràng. Ta thấy cách thức chữa lành của Chúa thường là đặt tay và chữa lành. Chúa thương ai, Chúa cứu ai thì Chúa đến với họ. Và Chúa cần chúng ta đưa những người ấy đến với Chúa. Và việc chữa của Chúa là đến với người ấy, rồi Chúa cầm lấy tay người ấy. Đứng lên. Mạnh lên, không lên. Chúng ta thấy có những người nó nhất định không lên. Cho nên nếu Chúa không thể làm gì được nếu người ta không muốn, đúng không? Tôi thí dụ bà làm gì bà cho nó sợ vậy? Nó không muốn lên làm sao mà bắt nó lên được, đúng không? Cầm lấy tay nó và dắt nó lên, nhưng mà nó bảo không muốn lên. Chúa bảo con không muốn lên, ta cũng đành bỏ tay. Cho nên Chúa muốn cứu ai thì Chúa cần có sự đồng ý của người ấy, cần có lòng tin của người ấy. Nếu mà tin thì lên, còn không tin thì cứ ngồi đó, và cứ ngồi đó thì sẽ không có chuyện gì xảy ra. Rõ ràng là như vậy. Cho nên khi mà Chúa đến, Chúa đem ơn cứu độ đến cho người ta, Chúa rất cần sự cộng tác của người ta. Mà Thánh Augustino nói rằng Chúa sinh ra ta, Chúa không cần sự cộng tác, không cần hỏi ý kiến của ta. Nhưng Chúa muốn cứu ta thì Chúa cần sự cộng tác của ta. Đó là gì? Chúa tiến lại gần người ấy, Chúa cầm lấy tay và Chúa dắt người ấy ra khỏi làng. Này nó chịu đi rồi này, thấy không? Cho một tràng pháo tay đi thưa anh chị em. Và thường thì Chúa muốn chữa lành ai? Chúa hỏi, con có muốn ta chữa con khỏi cận thị không?
Dạ có.
À, một tràng pháo tay nữa thưa anh chị em. Việc chữa lành của Chúa là Chúa đến với họ, Chúa đặt tay trên người ấy, và người ấy có tin hay không, người ấy có muốn hay không, người ấy có đồng ý hay không, việc đó mới xảy ra được. Có những người nói, thưa cha, cha cầu nguyện cho cái anh này anh kia. Tôi nói cầu nguyện cho ai, anh này, mà tôi hỏi rằng người ấy có tin hay không, người ấy có muốn tôi cầu nguyện cho hay không. Dạ con không có biết, con thấy anh đau rồi con hỏi, anh ấy chả nói gì cả. Tôi nói cầu nguyện thì tôi vẫn cầu nguyện, nhưng mà việc mà cầu nguyện ấy có hiệu quả không là do chính cá nhân của người ấy. Người ấy có tin hay không tin, người ấy có muốn hay không muốn. Mà tin và muốn đâu phải là dạ có, anh ấy tin, anh ấy muốn. Rồi anh đâu rồi? Dạ anh đang ngồi uống cà phê. Ngồi uống cà phê mà bảo tôi cầu nguyện chữa lành à? Tại sao không đến đây để mà cùng với cộng đoàn mình cầu nguyện đi? Nếu con tin thì Chúa dắt tay và người ấy phải đi, phải đến, chứ không thể cứ ngồi quán cà phê được, chứ không thể cứ nằm nhà được mà bảo rằng cha và cộng đoàn cầu nguyện cho chúng con. Chúng tôi đâu phải là dịch vụ cầu nguyện. Đâu phải dịch vụ cầu nguyện, mà là sự cầu nguyện đó kết hợp với tất cả mọi người. Bao nhiêu người anh chị em đến đây, chúng ta cùng cầu nguyện, cùng hiệp thông, cùng chia sẻ vui buồn lo lắng của nhau, chúng ta đó mới là cầu nguyện. Và những người đến được, họ diễn tả lòng tin của họ ra bằng hành động của họ. Anh chị em thấy mà, cho nên khi mà chúng tôi đặt tay trên anh chị em, cầu nguyện trên anh chị em, thì cái điều quan trọng là phía anh chị em, mình có sẵn sàng không, mình có tin hay không. Và khi sẵn sàng, khi tin rồi thì việc đó sẽ xảy ra. Xảy ra như thế nào, xảy ra lúc nào, xảy ra ở đâu, cái đó Chúa sẽ làm. Chúa sẽ biết lúc nào cần chữa cho con, Chúa sẽ biết chữa con bằng cách nào. Nhưng mà điều quan trọng là con có tin hay không tin, và con có thể hiện lòng tin đó ra bằng hành động hay không. Cho nên Chúa cầm lấy tay. Chúng ta xin Chúa cầm lấy tay ta. Chúng ta xin Chúa sờ chạm vào những vết thương của ta, những vết kia thương thân xác cũng như là những vết thương tâm hồn. Xin Chúa sờ chạm vào, xin Chúa đặt tay, xin Chúa chữa lành. Mà muốn như vậy thì đừng có chen. Xin đặt tay mà chen nhau, có người đang khỏe mà chen té bảo tại tôi. Anh chị em có thấy không ạ? Chúng ta cứ nghiêm trang, cứ sốt sáng, từ từ kẻ trước người sau thì việc cầu nguyện đặt tay nó mới có ý nghĩa. Chứ còn nếu mà chúng ta cứ chen lấn người khác, có khi là ta đang khỏe mà ta chen thì ta bị gãy chân, bảo là tại cha cầu nguyện mà con đang lợn lành thành lợn què. Đó là lỗi tại ta, lỗi tại ta. Và khi lòng tin ấy được diễn tả bằng hành động là thôi nhường cho những người có thai đi trước đi, nhường cho những người khuyết tật đi trước đi, nhường cho những người già lão đi trước đi, còn mình còn đi được, còn khỏe được, thôi từ từ sau cũng được, trước sau gì tôi chẳng đặt tay. Mà tại sao ta lại cứ phải chen lên để dành đặt tay ưu tiên cho người khỏe mà lại không dành cho người phụ nữ mang thai, dành cho các em thiếu nhi? Tôi thấy có nhiều chị mang thai rồi bế thêm đứa bé mà chen tội nghiệp lắm. Thôi ta nhường cho họ lên trước đi. Đồng ý không? Đồng ý không? Rồi cho mình chóng tay con đôi sự đồng ý ấy. Rồi cảm ơn con. Rồi Chúa chữa lành và người ấy ra đi, ra về, nói cho những người khác biết về Chúa đã làm cho anh những cái điều kỳ diệu như thế nào. Và khi mở mắt ra, Chúa hỏi người mù, con có thấy gì không? Câu trả lời của người mù đó là gì? Thấy cái gì? Điều đầu tiên, việc đầu tiên mà người đó thấy là thấy cái gì? thấy ai? Người ta. Thấy người ta. Điều quan trọng là tôi nhìn thấy được con người. Đó là một cái tương quan. Một cái tương quan giữa con người với con người. Ta nhìn nhau. Nhìn nhau bằng ánh mắt nào? Điều đó là điều quan trọng. Ta nhìn nhau bằng ánh mắt thờ ơ lãnh đạm. Có nhìn mà không thấy. Ngày mùa này là tôi thấy người ta. Có nghĩa là nhìn và thấy được từng con người một. Nhìn và thấy được rằng đây là hình ảnh của Thiên Chúa. Nhìn và thấy từng con người đó là những người con cái của Chúa, là anh em của tôi. Đó mới là cái nhìn. Cái nhìn bằng con mắt đức tin. Mắt tôi sáng, lòng tôi mở thì tôi thấy rằng đó là anh em của tôi. Nhìn thấy con người. Có khi ta không nhìn thấy ai cả. Ta chỉ nhìn thấy ta mà thôi. Suốt ngày soi gương đẹp ấy chứ. Suốt ngày soi gương thoa son điểm phấn ấy chứ. Suốt ngày lo lắng mặt này hơi bị nhiều mụn rồi ha. Rồi suốt ngày soi gương môi này chưa trẻ này nha. Rồi suốt ngày soi gương mũi này phải bơm lên một tí à nha. Ta chỉ nhìn thấy ta mà thôi. Ta không nhìn thấy người. Người ta không nhìn thấy. Mà ta chỉ nhìn thấy ta mà thôi. Anh chị em thấy không ạ? Cho nên xin Chúa ngày hôm nay mở mắt ta, để ta nhìn thấy được Chúa hiện diện nơi những người anh chị em của mình. Để ta nhìn thấy những con người đang sống chung quanh ta. Và lúc đó ta sẽ thực hiện những hành động như là bài đọc 1 Thánh Giacôbê nói cho chúng ta. Anh em hãy mau nghe nhưng đừng vội nói. Ta thì ngược lại, vội nói mà không chịu nghe. Đúng không? Đúng không? Mới đầu hai người yêu nhau thì em nói anh nghe. Cái gì em nói anh cũng nghe hết hả? Lời em là lời là nhã ngọc phun vàng, đại khái như thế. Nghe say sưa tại vì đang yêu. Rồi sau đó anh nói em nghe. Anh nói đi, em nghe mà. Hai người yêu nhau như vậy. Nhưng mà về nhà được ít bữa rồi, cả hai cùng nói. Ai nghe? Hàng xóm nghe. Thôi ông bà ơi, ông bà bớt cãi nhau đi một tí. Ai cũng nói. Ta can ai ta vẫn bảo thôi nhịn đi một tí, đúng không? Thôi chị bớt nói đi một tí, anh ấy đang nóng, chị đừng có nói nữa. Không ạ, à, con phải nói cho nó biết ạ. Mày mót tao tát này chết. Không, mày ngon mày tát đi. Mày lùi con mày tát đi, mày ngon mày tát đi. Cứ lùi lại xong rồi ngon mày tát đi. Tôi thấy xong mấy bà mà cứ thích để cho người ta đánh vì cái tội mình cứ thách người ta. Thách người ta xong người ta đánh xong bảo trời trời nó đánh con. Ai bảo mày thách nó? Cái thằng điên lên mà sao thách? Đúng không? Anh chị em để ý coi, hàng xóm đang gì người ta cãi nhau là cứ ai cũng nói, ai cũng nói. Trời có ai nghe đâu mà cứ nói. Có ai nghe đâu mà cứ nói. Thánh Giacôbê nói ta hãy mau nghe mà chậm nói và đừng vội nóng giận. Vì nóng giận người ta không thực hiện được sự công chính của Thiên Chúa. À, tôi thì hay nóng mà tôi thì không giận. Anh chị em phân biệt nóng giận. Có nghĩa là tôi nóng, tôi la, tôi chửi và tôi giận. Tôi không thèm nhìn mặt nữa, tôi không thèm chào hỏi nữa. Đó gọi là nóng giận. Còn tôi xin anh chị em cũng cầu nguyện cho bản thân tôi nóng quá. Cái gì cũng phải giải quyết nhanh gọn lẹ. Cái micro mà nó không kêu là cũng điên lên rồi. Phải không? Rồi mà phát sách mà không phát nhanh là cũng lên. Thì gọi là cái gì tôi cũng nóng vội. Làm như là điện tử, cái gì cũng phải nhanh. Tại vì cái gì cũng là con dao hai lưỡi. Chú ban cho cái đầu mình nó nhanh quá. Mình suy nghĩ nhanh quá. Mình thấy một cái sự kiện, biết phải làm cái gì rồi. Thấy cái điện nó tắt, biết là phải bật nút nào rồi. Mà bỏ nó bật, nó cứ sờ, không biết nút nào. Bật! Dễ nóng vì cái đầu mình nó nhanh quá. Thấy cái việc là biết nó như thế nào rồi. Nhìn người biết là phải làm cái gì rồi. Thấy công việc biết phải giải quyết như thế nào rồi. Nhưng mà những em ở dưới làm sao nó nhanh được như vậy. Cho nên là hậu quả là nóng. Anh chị em cũng cầu nguyện nha. xin Chúa thương xót con người tội lỗi này, con người nóng nảy này, để cho tôi được trầm lại, để cho tôi được nguội lại. Nhưng mà khổ nỗi nguội quá, chậm quá thì lại chả di chuyển gì được, nó cũng lại là cái khổ. Anh chị em lắng nghe tôi nói nhá, chịu nổi không? Nếu mà giảng vậy thì chắc là chả nói đi con ngủ. Khổ thế chứ. Nhưng mà nhớ đừng giận, nóng nhưng mà không giận. La xong chốc ra bắt tay nói chuyện cà phê cà pháo được với nhau. Cái em áo xanh biết tính tôi, la xong chốc cha con kéo nhau đi ăn thoải mái. Nó không có giận tôi mà tôi cũng chẳng giận nó. Mà ngu gì mà giận, thưa anh chị em. Giận mất khôn, đúng không? Giận mất khôn, giận mất ngủ, đúng không? Giận ăn không ngon, đúng không? Tội gì mà giận để mất ăn mất ngủ? Nào, hãy đừng nóng giận. Vì nóng giận người ta không thực hiện được sự công chính của Thiên Chúa. Cho nên anh em hãy trừ khử mọi thứ nhơ bẩn và lòng đầy gian ác. Anh em hãy ngoan ngoãn nhận lãnh lời đã gieo trong lòng anh em và lời có sức cứu độ linh hồn anh em. Anh em hãy thực thi lời đã nghe, chứ đừng nghe suông mà lừa dối chính mình. Vì chưng ai nghe lời mà không thực hành thì giống như người ta soi mặt mình trong gương, soi rồi ra đi và không nhớ mình như thế nào. Ngày nào cũng soi gương, soi rồi ra đi, chẳng nhớ mình như thế nào. Ngày nào cũng nghe lời Chúa, nghe rồi tay nọ nó sọ qua tay kia, nó xin qua tay kia, không còn nhớ gì cả, mà vì không đem ra thực hành. Còn kẻ suy gẫm luật tự do hoàn hảo và bền đỗ trong lề luật thì không phải là kẻ nghe rồi quên, mà là nghe rồi thực hành. Kẻ đó sẽ có phúc vì đã thực hành. Nếu ai tưởng mình đạo đức mà không kìm hãm miệng lưỡi mình, nhưng lừa dối lòng mình, thì lòng đạo đức của nó là vô giá trị. Ai tưởng mình đạo đức mà không kìm hãm miệng lưỡi mình, thì lừa dối mình và lòng đạo đức là vô giá trị. Lòng đạo đức trong sạch và tinh tuyển đối với Thiên Chúa là thăm viếng cô nhi quả phụ trong cơn cuốn bách và giữ mình khỏi mọi ô uế đời này. Đấy, thưa anh chị em, xin Chúa mở mắt con để con nhìn thấy hình ảnh Thiên Chúa nơi những anh em khốn nghèo. Xin Chúa mở miệng con để con biết nói những lời yêu thương, biết kìm hãm miệng lưỡi con khi nóng giận. Xin Chúa mở tai con để con biết lắng nghe. Tại sao Chúa dựng nên hai tai mà chỉ có một miệng? Biết không? Anh chị em thấy rõ không? Chúa kỳ diệu lắm, dựng lên mấy mắt? Hai mắt mà còn chưa chịu nhìn mà. Huống chi là một mắt, sẽ bảo một mắt là còn thấy được, còn rõ được Chúa. Chúa cho hai mắt mà còn chưa nhìn cho ra mà. Chúa cho mấy tai? Hai tai để lắng nghe mà không có chịu nghe. Chúa cho mấy miệng? May mà một miệng ấy nha. Chúa mà cho hai miệng thì thưa Chúa làm cái này hay hơn. Một miệng để con ăn, một miệng để con nói. Tại vì lấy con ăn thì con không nói được, mà con nói thì con không ăn được. Thì Chúa cho con hai miệng đi, một miệng ăn, một miệng nói, một miệng nói, một miệng ăn. Chúa bảo cái đó nếu mà như vậy thì thế giới này điên mất, thế giới này loạn mất con à. Chúa khôn vô cùng thưa anh chị em. Chúa tuyệt vời vô cùng thưa anh chị em. Và tôi nhận được một lá thư của một người con là Maria Monica Uyên, nhờ cha và cộng đồng lòng thương xót Chúa cầu nguyện. Con tạ ơn Chúa, cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho cậu của con là Giuse Bùi Hải. Lúc đầu bác sĩ chẩn đoán cậu bị ung thư màng nhĩ, ngày 8 tháng 2 vừa qua sẽ mổ, nhưng nhờ cộng đoàn lòng thương xót cầu nguyện mà cậu của con không phải mổ nữa, chỉ uống thuốc, nhỏ thuốc thôi ạ. Con không biết nói gì hơn, chỉ biết tạ ơn Chúa và mẹ. Cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho cậu của con. Con cũng có một ít để nhờ cha chuyển cho các bạn có hoàn cảnh khó khăn hơn con nhé. Con chào cha, Monica Uyên. Và một lá thư thứ hai của một người ở Bình Thái. Vợ chồng con là Maria Lê Ngọc Anh và Giuse Trần Thanh Hoài thuộc giáo xứ Bình Thái, quận 8. Con xin kể những thử thách mà Chúa đã ban cho gia đình con, cũng như những ơn lành Chúa đang đến, để chia sẻ với cha và cộng đoàn. Cách đây 6 năm, ba chồng con bị tai biến, liệt nửa người phải ngồi xe lăn. Nhờ ơn Chúa, ba chồng con vẫn sống tốt trong sự chăm sóc tận tình của mẹ chồng và các con. Ông sống trong hình hài của kẻ liệt, miệng không nói được, chỉ nghe và hiểu. Gia đình con cũng dần quen với hình ảnh đó, nhưng chúng con vẫn thật hạnh phúc khi còn đủ cả ba lẫn mẹ. Mẹ chồng con là Maria Hoàng Thị Sáng ở Xuân Lộc, Đồng Nai, bị rất nhiều bệnh, nặng nhất là đợt mổ khối u trực tràng. Bà đã được phẫu thuật và trải qua nhiều đợt vô hóa chất, phải mang túi hậu môn nhân tạo vĩnh viễn. Lúc đó gia đình con chưa biết đến Cha Long, chưa biết đến lòng thương xót Chúa. Nhưng do gia đình con là người Công giáo, nên giai đoạn mẹ chồng con bệnh, chúng con đều cầu nguyện vào Thiên Chúa. Mẹ chồng con đã trải qua những khó khăn, đau khổ vì bệnh tật hành hạ. Sống như thế được 2 năm, tưởng rằng Thiên Chúa hết thử thách gia đình, nhưng mẹ chồng con đã quen dần với việc đeo túi nhân tạo bên hông, thì cũng là lúc mà Thiên Chúa tiếp tục thử thách gia đình con. Cùng một lúc, ba chồng con trở bệnh nặng sau 6 năm làm kẻ liệt. Bác sĩ chẩn đoán ông bị ung thư tràn dịch phổi không thể chữa được, và mẹ chồng con đang khỏe mạnh trở nên yếu dần. Từ người đi đứng bình thường, bà đau khắp người, chân thì dần tê cứng và không đi đứng được. Bác sĩ chẩn đoán là bà bị ung thư xương di căn. Cả ba mẹ chồng con cùng nhập viện điều trị, người ở Thống Nhất, Đồng Nai, người ở Đa Khoa, Đồng Nai. Gia đình con đều nín thở theo dõi diễn biến bệnh tình của ba mẹ mình. Một tháng trời chống chọi với bệnh tật, cuối cùng sức khỏe ba con yếu dần và ông đã ra đi vào ngày 15 tháng 10, 2011. Ba chồng của con mất, mẹ chồng con cũng suy sụp theo, cả gia đình sợ mẹ đi theo ba luôn. Đó cũng là lúc chúng con biết đến Cha Long, biết đến lòng thương xót Chúa. Lần đầu tiên con đi dự thánh lễ lòng thương xót Chúa ở nhà thờ Nam Hải, sau khi vợ chồng con đi lễ về, tối đó con đã nhắn tin cho Cha Long cầu nguyện cho mẹ chồng con đang rất đau đớn ở bệnh viện. Các bác sĩ đều bó tay, báo cả nhà chuẩn bị đón tin xấu nhất và lo hậu sự cho mẹ. Kỳ diệu thay, sáng hôm sau, sau khi đêm hôm đó con nhắn tin nhờ cha và cộng đoàn cầu nguyện, thì mẹ chồng con đã điện báo tin cho các con. Đêm đó, khi đang đau đớn khắp người, bà đã nhìn thấy một bàn tay vô hình đặt lên chỗ đau. Ngay đêm đó, mẹ chồng con không còn thấy đau đớn nữa, mà ngủ một giấc ngon lành vô cùng. Cho đến sáng, chúng con đã vui mừng khôn xiết, gọi cho các anh, các em cùng đồng tâm nhắn tin cho cha. Kết quả là cho đến ngày hôm nay, chỉ mới có 4 tháng, mà từ người liệt luôn cả hai chân, mẹ chồng con đang trên đà hồi phục. Bà có thể vịn tay lần từng bước đi, những cơn đau không còn hành hạ bà, khuôn mặt bà cũng trở nên hồng hào khỏe mạnh. Đến giờ bà vẫn còn đi hóa chất định kỳ. Cũng từ dạo đó mà gia đình chúng con đến với Chúa nhiều hơn, siêng năng đọc kinh buổi tối hơn. Lúc trước chúng con cũng tin tưởng vào Thiên Chúa, nhưng có lẽ chỉ tin theo đức tin sẵn có của một người Công giáo, vì chỉ nghe và tin một cách máy móc, chứ chưa tận mắt thấy phép lạ của Thiên Chúa. Chỉ từ khi đến với Cha Long, đến với lòng thương xót Chúa, và mầu nhiệm thay, lòng thương xót Chúa đã đến với chính gia đình của mình. Chúng con cảm ơn cha và cộng đoàn. Nhờ có Chúa, chúng con cảm thấy mình phải cố gắng phấn đấu nhiều hơn nữa với đức tin của chính mình. Chúng con tin và phó thác vào Chúa. Nhờ con viết thư này để chia sẻ với cha và cộng đoàn. Nay vợ chồng con xin đóng góp một chút bé nhỏ của mình để cha làm việc bác ái. Đó là con heo đất mà vợ chồng con đã nuôi từ lúc con mới sinh ra đứa con đầu lòng. Nay bé đã được 4 tuổi, kính nay con dâng lên cha con heo 4 tuổi ấy. Kính chúc cha và cộng đoàn nhiều sức khỏe để tiếp tục công việc truyền giáo của mình. Bình Thái, ngày 15 tháng 2 năm 2012, Ngọc Anh và Thanh Hoài, giáo sứ Bình Thái, quận 8. Và đây là con heo. Con heo này nuôi được 4 năm từ khi đứa bé ra đời của anh chị. Đến nay đứa bé được 4 tuổi. Và đứa bé đó lúc nãy cầm mấy con heo này khẽ nệ bê vào cho tôi. Cái con heo nặng quá. Nó nặng không phải là những đồng tiền ở trong đó, nhưng mà nó nặng là nặng lòng mến, nặng lòng yêu thương, nặng lòng tin. Ta nói là Chúa nặng lòng với ta. Chúa nặng lòng với ta cho nên là Chúa đến, Chúa cầm lấy tay ta, Chúa chạm vào vết thương của ta, Chúa chữa lành vết thương ta, như Chúa nặng lòng với anh mù đấy. Chúa đến, Chúa cầm tay, Chúa đặt tay và Chúa chữa lành. Và anh ra đi, anh loan báo cho mọi người biết những điều kỳ diệu Chúa làm cho anh. Hôm nay chị em mình đến đây, xin Chúa cũng mở mắt anh chị em ra để thấy những điều kỳ diệu như là chứng nhân vừa rồi. Chúng con có đạo, nhưng mà chúng con giữ đạo theo thói quen, đức tin một cách máy móc. Hôm nay Chúa đã mở mắt chúng con ra rồi, để chúng con thấy điều kỳ diệu Chúa làm. Ba con qua đời, mẹ con bệnh gần chết, và Chúa đã đến chữa lành mẹ con. Chúng con đã được mở mắt đức tin để nhận thấy chuyện đó. Và chúng con đã được mở trái tim mình ra, con mắt đức tin ra, để mở trái tim ra chia sẻ cho anh chị em mình với con heo nuôi 4 năm trời ấy, con heo đất ấy. Và hôm nay xin Chúa cũng mở miệng lưỡi anh chị em ra để biết nói những lời yêu thương. Như Thánh Gia-cô-bê nói, hãy mau nghe mà chậm nói, nghe lời Chúa và mau mắn đem ra thực hành, thì chúng ta là người có phúc. Hallelujah!